SBS Việt ngữ.
Nghi thức chào đón quan khách bằng âm nhạc sẽ là một phần của lễ kỷ niệm của cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Bảo tàng Di trú Melbourne. Gia đình nhà Kaya hiện đang cư ngụ trong ngôi nhà ấm cúng ở Sydney, là một gia đình tiêu biểu đại diện gia đình gồm 3 thế hệ người Úc gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Ở tuổi 97, ông Yasser Kaya, nguyên quán Thổ Nhĩ Kỳ, đến Úc trên chuyến bay đầu tiên vào ngày 14 tháng 10 sau bản thỏa thuận được ký kết giữa hai quốc gia một năm trước đó.
Actually, I liked Australia in every aspect. Beautiful country. It's multicultural.
Tôi thực sự yêu thích mọi thứ trên đất Úc, một quốc gia xinh đẹp và đa văn hóa. Mọi người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau và cùng chung sống hòa hợp. Tất cả đều xem nhau như là anh em của mình. Do đó, mọi người sống rất chan hòa, không xảy ra mâu thuẫn gì.
Ông Kaya kể, trước đây ông quyết định đến Úc với hy vọng sẽ kiếm đủ tiền để mua một ngôi nhà mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân đến Úc, sự thanh bình đã níu chân ông và ông đã quyết định chọn nơi đây là quê hương thứ hai của mình và gắn bó cho đến tận ngày nay khi đã ở tuổi xưa nay hiếm. Mặc dù có được cuộc sống tươi đẹp trên nước Úc, nhưng ông Kaya luôn bùi ngùi khi nhớ về những ngày tháng tăm tối ở Thế chiến thứ nhất bởi vai trò của Úc trong các trận chiến ở Gallipoli đã khiến ông gặp nhiều khó khăn khi kết bạn với những người Úc địa phương.
We often talked, but when he learned that I was Turkish, he stopped talking to me.
Tôi có một người bạn. Chúng tôi vẫn thường hay chuyện trò này nọ. Nhưng khi biết tôi xuất thân từ Thổ, anh không muốn giao du với tôi nữa. Tôi hỏi tại sao, thì nhận được câu trả lời rằng chính cha ông tôi đã giết ông cha của anh. Tôi lại hỏi anh, họ bị giết ở đâu? Anh nói, ở Gallipoli.
Cùng trên chuyến bay vào năm 1968 với ông Kaya là vợ Fatima và các con của mình. Ban đầu, bà Kaya cũng không nghĩ sẽ định cư lâu dài tại Úc. Bà chỉ muốn kiếm tiền trong vài năm, sau đó quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng cũng giống như chồng mình, bà như bị thôi miên bởi vùng đất mến thương này.
Yes, we thought about that. In the beginning, we wanted to earn money, then go back to Turkey.
Đúng vậy. Lúc mới đến đây, tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để trở về Thổ Nhĩ Kỳ mua một căn nhà. Nhưng điều này không xảy ra. Chúng tôi đã có công việc ổn định tại đây. Các con tôi lớn lên ở đây. Và khi chúng đến tuổi học hành, tôi nghĩ rất khó để chúng quay trở lại trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vì tương lai các con, tôi không muốn chúng quay lại học ở đó nữa. Đúng là một quyết định khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sắp xếp để có những kỳ nghỉ với gia đình trên quê hương gốc của mình.
Bản thỏa thuận được ký kết vào năm 1967 giữa chính phủ Úc và Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn đến những chiến dịch quảng cáo rầm rộ, khuyến khích những thanh niên trẻ đến Úc định cư với nhiều hứa hẹn về công ăn việc làm, cũng như có tiền mua nhà và tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp với những bãi cát vàng và những ngày dài bất tận. Từ năm 1968 đến năm 1974, khoảng 19.000 người đã đăng ký đến Úc, qua đó đánh dấu một bước quan trọng trong chính sách di trú chỉ hướng đến những người da trắng. Chính sách này chấm dứt vào năm 1973. Giáo sư danh dự ngành xã hội học Trường Đại học Công nghệ Sydney Andrew Sukubowicz thông tin thêm, kể từ sau những năm 1970, di dân Thổ Nhĩ Kỳ đã thay thế những di dân đến từ Ý và Hy Lạp trong nhiều trường hợp.
After the recession of the early 1960s, many of the Italians and Greeks and other southern Europeans.
Sau thời kỳ suy thoái đầu những năm 1960, nhiều người Ý, Hy Lạp và một số từ phía Nam Âu Châu đã quay trở lại châu lục này bởi nền kinh tế Âu Châu đã bắt đầu khởi sắc. Do đó, Úc phải tìm kiếm nhân công mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp. Ngoài ra, Úc cũng ký thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc về chống phân biệt chủng tộc, đặt dấu chấm hết cho chính sách người Úc da trắng.
Thỏa thuận năm 1967 cũng là thỏa thuận di dân đầu tiên được ký kết với một quốc gia Hồi giáo và những người đến Úc phần đông theo dòng Hồi giáo Sunni mà đa phần là nông dân. Kế đến là những nhà hoạt động thuộc các sắc tộc thiểu số, người Kurd, Alawis và một số nhóm Hồi giáo khác. Mặc dù có xuất thân khác nhau, nhưng nhìn chung, những người Thổ đầu tiên di dân đến Úc đều mong muốn cải thiện cuộc sống và chăm sóc gia đình mình tốt hơn. Vào thời điểm đó, có rất ít các dịch vụ hỗ trợ từ chính phủ. Đa số các di dân đều tự giúp đỡ lẫn nhau trong mọi vấn đề. Không ai bảo nhau, người đến trước có nhiệm vụ giúp đỡ và hướng dẫn những di dân đến sau. Cô Umit, con gái của ông Kaya, đến Úc 51 tuổi, nhớ lại những ngày đầu còn bỡ ngỡ.
Lúc đó chúng tôi chỉ sống quanh quẩn trong nhà, đến trường và kết bạn phần đông với người Hy Lạp, bởi vì chúng tôi khá giống nhau về văn hóa và ẩm thực. Cho nên chúng tôi có nhiều bạn bè người Hy Lạp hơn bất cứ những cộng đồng nào khác.
Về vấn đề tôn giáo, theo cô Umit Khaya, lúc trước người dân Úc không để ý nhiều đến những người theo đạo Hồi như thời đại ngày nay.
Tôn giáo không phải là vấn đề lúc đó. Mọi người dễ dàng chấp nhận hơn. Thế nhưng giờ đây, tôi không hiểu những gì đang xảy ra với cộng đồng Hồi giáo nữa. Những người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ khác với những người Hồi giáo ở các quốc gia khác. Nói chung, dù thế nào đi nữa, đây không phải là vấn đề.
Theo ước tính, hiện nay tại Úc có khoảng 60.000 người Úc có thể giao tiếp bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Cháu nội ông Khaya, Esther, chia sẻ thêm rằng cô chính là thế hệ may mắn nhất và là một trong những người thắng cuộc trong câu chuyện về di dân.
We sometimes underestimate how lucky we are, and I say this probably on behalf.
Khi ngẫm lại, chúng tôi nghĩ mình thật sự may mắn. Tôi nói ra điều này nhân danh chị gái tôi và những người anh em họ của tôi, rằng chúng tôi đã được ban phước lành khi từ một gia đình tay trắng khi mới đến Úc. Chúng tôi đã nỗ lực để xây dựng một cuộc sống tươi đẹp tại đây. Và không chỉ riêng người Thổ Nhĩ Kỳ, tôi nghĩ các sắc dân khác tại Úc cũng vậy, nhất là những người trẻ như tôi đang được thừa hưởng những thứ tốt đẹp nhất tại một quốc gia đáng sống nhất trên thế giới.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.